đây nghe pháp yên ổn, còn có cây cây ăn. Có người kia làm như chết không nghe được một lời giảng. Chết đó chứ.
Dạ, thông cảm là ai mà bỏ mình đi hết đâu có pháp gia vậy. Ba con mình bỏ mình đi đâu có ở bên đó gì á. Dạ. Dạ. Còn bao nhiêu thì người ở bên này còn khổ nhiều nữa.
Bỏ đi cũng cũng là một bài học suy khiến. Sự thật là không ai muốn đi. Tự nó thúc đẩy tâm tư rồi nó đi thôi. Mà đi hỏi đi, đi ra giữa biển mới biết là mình đi đâu, làm cái gì, tại sao đi. Có nhiều người vậy. Ra giữa biển mới sợ, tại sao đi mình đi vậy. Thì kỳ thật nó đâu có muốn đi. Cho nên trong cái cuộc biến chuyển, biến thiên thay đổi, không chờ biến được cái chuyện của ông là. Còn người đời chỉ quán trách đối phương mà. Không hiểu cái chuyện bề trên này, có cái cuộc làm. Để đi học cái bài thi, rồi lần lần mới biết tư. Tiên thanh Phật rõ ràng. Nó ra giữa biển kêu ai vậy? Nhớ Quan Âm thì kêu Quan Âm, nhớ Đức Mẹ kêu Đức Mẹ. Hỏi không có mà kêu một chi. Hồi nó đánh bài nó đâu kêu Quan Âm. Mấy thằng vô côn lưu manh đi ra giữa biển nó cũng kêu Quan Âm. Mà nào giờ anh đi đánh cờ bạc cái chai bờ đâu có biết Quan Âm. Mà giờ phút đó anh cũng kêu Quan Âm. Cho nên có một số người đi tới Nhật Bản rồi biết thơ rồi. Nói là lúc đó là nguy kịch. Lúc khi tôi đi là tôi ở thơ một đặt nguy kịch. Thì mấy người đã cầu Quan Âm. Thì Quan Âm xuất hiện trước mặt mọi người quỳ thấy. Mấy người mừng lắm. Thì Ngài nói rằng trong ghe trượt ra ma quỷ nó bám ở xung quanh vành ghe, thì phải cầu xin nó, tôi bà trên không làm gì hết, xin hẹn nó là mấy người đó thì lại xin ai bên ghe đó, xin như là giúp đỡ cho đi bên nơi đến chốn rồi sẽ tạo một cái lễ xin đó. Mấy người thì lại thấy nhiều người bám, mà trong lúc ban đêm nó bám ghe rất nhiều. Thì viết cái thơ về tin hay là không tin thì do người đọc mà thôi. Cái này là sự thật của chúng tôi đã thấy như vậy. Nhưng thơ chỉ tạo thì quỳ lại rồi thưa được đi một chút thì cái ghe nó được không như nguy hiểm như mà và sống do thầy thì được đi tới Nhật Bản. Xin tranh thủ cho phép làm cái lễ cúng lớn, cái lễ cúng lớn, cúng kỳ gì đó. Nghĩa là tôi biết rằng hồi nhỏ tới lớn buôn bán cũng có cúng này thì thế nào mà không có thấy rõ như vậy. Thì là thật sự thấy rõ, thấy Quan Âm Bồ Tát của mình. Nó biết thơ rồi nói rằng nó cúng cái gì, cái gì bao nhiêu con heo cái gì đặt lễ lớn đó. Anh bận
thầy mấy
mang
bán thầy để làm gì
cái gì trên ghe rất nhiều người có nghiệp nghiệp nặng quá phải tự cầu giải được những người còn những người buôn bán không nghiệp nặng không biết làm tiền không đâu có biết tính gì đâu có biết bề trên này. Giờ phút đó là mấy người đó gì đi tới Nhật Bản rồi nghe như sao là ăn chay trên đường để tu.
Dạ thưa ông Tám, con thấy ông Tám đến đây là một cái phước lớn cho anh em chúng con. Nhưng mà con nghĩ những người anh em ở Việt Nam đó có lẽ cũng là được hưởng cái phần phước đó. Vậy thì ơn trên gửi ông Tám đi ra ngoài này, vậy rồi có ai mà thay thế ông Tám để mà lo chăm sóc cho những người ở bên Việt Nam.
Có. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ ta đã có những cái điển của cha, điển của Quan Âm, điển của chư vị thiên tiên đã giáng xuống trần. Tình cứu thế, giả khùng giả đi nói đạo cũng giúp đạo thì rất nhiều đã xuất hiện. Nhưng mà đi cái chỗ thì nghèo khó chứ, xung quanh những nhà kia khó những chỗ đó. Thì chuyện một mình tôi đâu có làm hết được, nhưng mà bà trên cho tôi biết rằng muốn làm đạo phải ra đây mới giúp Việt Nam được. Là một cái thơ mà tôi nhận được của Việt Nam thì tôi trả lời rất là thay vì tôi ở tại nhà không làm được cái gì, không mở thiền đường được, không được cơ hội giảng, và muốn viết một cái thơ đầy đủ là không có giấy gì hết. Rồi bây giờ những người ở đó mới thấy rõ rằng tôi ra đây thú ít hơn mà phải mở. Những thơ họ đến thì tôi phải làm việc cho. Và để một cái thơ để truyền cho mình được và được hiểu hơn nữa, cũng như một liều thuốc trị bệnh mà gặp phải cái bệnh nan y của nội tâm. Thì sau này tôi sẽ đọc những cái thơ mà tôi viết cho những người ở Việt Nam, thâu bao nhiêu bà con có cái việc nghe để hiểu. Còn ở ngoài này tôi lại có cơ hội viết cho người Việt Nam nhiều hơn. Nếu tôi ở Việt Nam không biết được gì, không có hỏi tôi bị mặc kê rồi. Tại vì tất cả những người quá mến tôi và đến với tôi hàng ngày, ít nhất là 200 người vô trong cái nhà nhỏ nhỏ của tôi thì phiền phức cho công an địa phương đánh báo cáo tôi. Thành ra họ tống tôi đi Kinh Tế Mới. Nhưng mà Kinh Tế Mới rồi cũng đông rồi, thì nhiều người cũng tự động muốn đi xuống sống với Kinh Tế Mới là Kinh Tế Mới tôi. Nhưng mà cũng không làm gì được, không có cho mình công khai thuyết giảng và phân tích những sự gì cho sự thắc mắc của bạn đạo. Nên tôi thấy tôi ở đó vô gì, nhưng mà tôi không làm gì hơn. Trong lúc tôi không tiền không bạc, bởi hôm nào giờ tôi chỉ làm gì cho người ta gọi có cho ăn cho tốt, tôi đâu có làm cái gì mà buôn bán gì mà có tiền. Thì cái cuộc ra đi này cũng kỳ cục như vậy, như tôi đã trình bày cho tất cả mọi người biết ý định của tôi ra đi. Nhưng tôi ra đi đây thì ngày đêm tôi cũng nghĩ cái chuyện mà tôi làm việc đó thôi, chứ chúng tôi không phải rời khỏi Việt Nam. Ngày đêm tôi cũng ở trong tâm tư những người đau khổ mà thôi. Thì những tràn ngập những thơ từ trên bàn tôi là toàn những sự đau khổ, chứ tôi đâu có giờ phút nào mà cảm thấy được hưởng cái gì nữa. Nó cứ giờ tôi sung sướng quá, không có. Tôi phải giải đáp những sự đau khổ. Thành ra tôi thấy khi ra đây rồi thì anh em ở Việt Nam mừng. Bây giờ lần lần nó hiểu. Ban đầu nó không tam bỏ nó, nó khắp lắp đủ thứ, bây giờ nó nói phải, dễ nó đứng.
Thưa ông Tám, Montreal này là do ông Tám chọn đi hay là tại vì ở trên...
Tôi không có dám chọn một cái gì. Từ ngày làm việc thì tôi chỉ biết nhớ bề trên tôi làm việc thôi. Còn bây giờ bữa nay, giờ này tôi ngồi đây, mai đi đâu tôi cũng không biết. Thì những chuyện để cái đê bên trên, về nhu cầu đến đâu thì tôi... khi sinh chọn lành về đạo tôi không có nghĩ gì về cá nhân, muốn chọn đi mình chọn. Nhu cầu sự hiểu biết của tôi đối với những người ở thế gian muốn hiểu biết với tôi thì tôi phải trao đổi nhiều. Tôi không có cái gì cho họ từ chối, không được quyền từ chối, chỉ có tự nhiên là chuyện này. Thành ra
thầy thì thầy cắt nghĩa cho tôi được biết rằng cái sự khác biệt giữa hồn phách vía lục căn và lục trần,
cái đó là cách nghĩa rất nhiều lần. Bây giờ cách nghĩa lại nữa, cũng như đi trở lại đường cũ, thì bây giờ chúng ta kết luận con người trong bản thể con người có âm có dương, thì chúng ta chỉ có hồn có vía, hồn phách cũng là vía thôi. gom lại cái chủ trị để tư và tiến rồi. Còn lục căn lục trần thì từ bên trong không chấp nhận thì bên ngoài đã có xâm nhập vô bên trong, thấy chưa? À, nó luân chuyển cũng ở trong cái quy luật của kim mộc thủy hỏa thổ trong bản thể, nha. Tập trí tuệ không được. Thì trong đó chúng ta phải gom lại để lấy cái khóa cấp tốc để tu sửa tiến hóa mạo hơn. Không có nên bày ra rộn ràng ba hồn chín vía là gì đó, cái đó là làm mẫn rộng cho người tu và không có thế nào nhớ được và không có hiểu làm sao để giải thoát cho mình. Cái lục căn lục trần đúng mà tu hai thân chỉ thiền địa rồi thì mình có vị trí ngồi bên này sáu, bên này sáu, mà phải ngồi đó để nghe tự nhiên ông thích pháp truyền đã xuống, cho nên dạy xuống như bỏ bay mấy cửa nó cấp dưới, nó có trật tự đàng hoàng. Cho nên xưa kia quý vị cũng thấy có cái hình ông Phật ngồi trong tòa sen, xung quanh có bao nhiêu việc đệ tử, và dưới bông sen cũng có hình hiện tượng. Là cái ngụ ý người ta thấy, cho mình thấy rõ rằng chủ nhân ông tôi tinh tấn trở về vị trí được vị Phật thì làm việc cũng như vậy. Hồi xưa vậy. Thì trong này lục căn lục trần, lục trần nó phải quy hàng và nó học hỏi. Thì cái sự trách nhiệm đó cũng như vậy. Cho nên các bạn tu ở đây là cái khóa cấp tốc và phải trở về một vị trí của vô vi, phải đi về không không là Phật tánh. Khi chúng ta niệm Phật, ta phải tưởng ta là Phật để điều khiển luật khăn luật trần và dẫn giải trong chương trình thiên đó, để nuôi cái ý niệm đó rồi đạt cho sự thực hành của bên trên. Còn nếu chúng ta không nuôi ý niệm đó thì chúng ta cứ lợi dụng xin cho Phật hộ độ, thì chúng ta cứ thôi lùi hoài, mà trong lúc Phật kêu chúng ta tiến tới, chúng ta cứ thực lùi mà van xin. Thì sao được? Chúng ta phải tiến tới để học, nha. Thì khi mà phần hồn tu đúng theo cái phương pháp bây giờ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thực hành sơ hồn pháp luân thiền định, đó là khai thác và tìm rõ luật căn rồi mới cai trị, giáo dục luật căn, hòa hợp với luật căn. Bây giờ cho nên phải khai thông bên trong, căn bản ở bên trong trước hết rồi mới hòa học ở bên ngoài. Cho nên một số bạn tu thì vô vi rồi một thời gian không muốn nói chuyện với ai hết, ngồi cái lo chuyện đó thì nó sẽ mở bên trong, rồi nó sẽ ngộ bên trong, lúc đó nó thức giác rồi nó mới đi tới cái chuyện hòa học ở bên ngoài. À, nó cảm thấy hồi trước nó bị những gì ngoại cảnh đều hấp dẫn nó được hết, lôi cuốn nó được hết, nhưng mà giờ nó hiểu được lục căn bên trong rồi, nó sáng suốt rồi, không có cái gì lôi cuốn nữa. Thì lúc đó nó mới đứng ra, nó hóa giải cho cái ngoại cảnh tương phối bị giận tiên đi lên. Trên cái pháp tu này nhiều khi các bạn đừng vui vẻ hay tính hay chơi này khi cái nọ được tu một thời gian hết, không muốn đi nữa. Và nó đi vào trong rồi, nó không, không còn đi ở bên ngoài nữa, nó trở về với chính nó rồi. Thì chúng ta được cơ hội giải thích rất rõ là phải trở về ngôi vị của mình. Tiểu vũ trụ này mình là chủ nhân ông, là một ông vua nhỏ của tiểu vũ trụ, không nên bỏ ghế đi chơi nữa, phải trở về chịu lấy trách nhiệm. Nếu mà còn bỏ ghế đi nữa thì sự động loạn sẽ bành trước và làm cho thất lạc cơ sở sẵn có của mình. Cho nên nhiều người có ban thể xác, có tiểu vũ trụ, nhưng mà cuối cùng không biết mình là cái gì và không biết ý nghĩa của sự sống, bơ vơ lạc lõng, tại vì nó bỏ cái ngôi vị đó. Cho bây giờ chúng ta tu phải trở về ngôi vị đó, phải làm việc, phải chịu trách nhiệm, không nên từ chối những sự chứng. chúng ta sân si vì chúng ta từ chối sự trách nhiệm đó. Để lục căn lục trần nó tạo ra sự sân si hoành hành với ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta trở về ngôi vị thì lục căn lục trần sẽ tỉnh tâu trước khi muốn làm một việc gì. Và nếu chủ nhân ông hướng thượng thì có một cái phương pháp để hóa giải cái lục căn lục trần, thay vì để lục căn lục trần bành trướng làm việc sai trái. Cho nên khi tu pháp này chúng ta phải nhớ cho phần hồn là chủ, mà lục căn lục trần lễ thuộc. Có hai nơi nó dễ tụ hợp, đừng cho nó dồn cục nữa. Dồn cục nữa thì nhầm lẫn, tưởng mình là đúng. Người ta mới chập hai ba câu, cái mặt cái đầu cái óc rõ ràng, bận áo đồ đàng hoàng, mà mới chập hai ba câu chỉ lộn với người ta. Cái trí đâu có thấp vậy, lục căn lục trần mới thấp. Trí chủ nhân ông không có thấp đâu. Nếu thấp sao gây lộn với người ta, tối nay về để ăn năn. Ai ăn năn? Chủ nhân ông thì đừng, đừng quanh nó quanh chết, phải không? Nhiều khi cũng hại nó hại lại, phải không? Giết nó mang tội. Chủ nhân ông nhắc những cái điều quy ước của trời Phật giáo dục, chủ nhân ông đã thâu thật được mà luôn luôn nhắc trong phân tâm như vậy. Cho nên cái phần đó là cái phần ác trược ở cõi thấp. Vì chủ nhân ông không chịu làm việc cho nên bọn chúng mới lên hoàn thành. Đó là phần ác. Nó lấn áp cái chân ngã rồi, nó làm lu mờ cái tri thức, không hiểu nổi. Cho nên chúng ta tu đây là nó không được thanh tịnh, lần nó không đi chơi ở đâu, nó không đi chơi ở bên ngoài, nhưng mà nó phải làm việc ở bên trong. Càng làm việc càng minh, càng làm việc càng sáng suốt. Lúc đó nó he lụy rồi, nó thấy bao nhiêu năm đã làm lại sai đường lạc lối, nhưng mà dòm ra ngoài thì biết bao nhiêu người đã và đang đi theo con đường sai lầm. Thành ra những người tu mà được một phần nào nó lại thích muốn đi nói cho người khác tu. Cho nên tôi nói mình có tổ chức bao nhiêu đi nữa, rốt cuộc không có người thu tu đạt thành và phát tâm đúng theo lực lượng của nó đi truyền pháp cho người khác thì có nói cái gì cũng không có người ta nghe. Anh đặt DVD trong tay hay là radio trong tay họ cũng nghe. Mà có những người ta đạt thành rồi, ta ngồi bên tự nhiên người kia nó dòm cho nó thích, cho nên nó nói à sao lúc này ta nói tôi nghe cái mặt mày có bộ tươi quá, bởi vì cái điện nó cảm giao như nhau, nó động tới tâm hồn của đối phương. Lúc này sao nói chuyện với bộ dễ thương quá, cái tổ chị cho bộ vui hơn hồi xưa quá. À thì cứ mở miệng nói nó mở cho đối phương nó mới hỏi ra được chữ cho nó nghe. Làm vậy nó khỏe, và nó mới thấy cái lạ. Cái thứ nhất không bị tốn hao, tâm sức khỏe ổn định, vui tươi. Nó thấy cái đó nó đi tới. Cho nên tôi nói trong bản đạo, một người nói làm sao có cách nào mình chỉ đổ cho 10 người mà thôi. Rồi mình dẫn 10 người đó, các anh cũng vậy. Có cách nào một đổ cho 10 là đủ. Thì đâu đâu chúng ta có thì buồn hết rồi. Thấy không? Một người mỗi tuần người ta đi gặp 10 người bạn đó nói chuyện đủ rồi. Gặp khi mà hàng ngàn người mà chẳng ai làm. Hàng triệu người theo tu mà cũng chưa một người nào được sức hồn. Chuyện nó vô ích. Thấy không? Mình trong thực hành được rồi, mình hỗ trợ người khác. Thì khi mình hỗ trợ người khác là hỗ trợ mình. Bởi vì nó phải mặc cho em rồi. Thấy không? Khi em truyền người đó, em trời ơi, cha này dạy cho tu đi, coi thì ông phải dạy không? Thì tự nhiên là ông thầy, ông đương sư phải về. Thấy không? Cái phương pháp rất thực tế và dẫn tiến cho mình tu. Mà 10 người đó nó coi chừng, nó nói ông này ông chạy dạy mình, bây giờ sao ông bê bối gì, mình phải kiếm ông, mình nói cho ông nghe. Thì 10 người đó nó nói hiệu lực hơn là ông cha ruột của mình nói. Phải không? Nói anh dạy tôi dày, đừng đánh ta, bây giờ anh đập ta bể đầu, làm sao tôi học, mắc cỡ lắm. Ông thầy đó mới ông thầy chánh. 10 ông thầy đó mới là chánh. Rồi trong cái xây dựng, một người chỉ cho người ta tu, mà tu về điển thì 10 người kia nó mới chiếu điển cho mình. Thấy chưa? Nó phải hướng về mình. Thì mình phải tu nhiều hơn nữa. Anh thấy cái bất chiếu rõ ràng không?
đó. Rồi một người kia nó cũng chuyện mời thì mỗi người đều được
chiếu với nhau
để tùng tiền về phần thanh điển. Còn về lý đời thì có sự cơ hội trao đổi thẳng thắn, không còn thầy và không còn trò mà có bạn để trao đổi. Thì cái ý muốn của tụi này về đó, nó mới cái thực tế bằng chứng đạo Phật và cho mọi người được có cơ hội chứng nghiệm rõ ràng và có sự quản lý tinh vi, không chạy trôi được.
Đâu chạy trôi được.
Hồi đó anh mới dạy tôi, anh nói rất hay, tôi nghe rất hay. Bây giờ càng ngày anh càng nói bê bối là tôi phải kiếm thì tại ông sao đây. Bây giờ ông có vợ bé rồi, ông nói chuyện khác rồi, cái giọng ông nói khác rồi. Hồi kia ông kêu tôi phải tu, mà bây giờ ông dày lắm, tôi phải đi tìm ra công chuyện. Tại vì ông cứu tôi phải cứu. Ở thế gian bạn mà, phải nghĩa tôi phải cứu. Thì tự nhiên mình chuyện được người này người kia người nọ, có lợi chứ đâu có hại. Anh thấy không? Chứ việc làm thực tế là phải như vậy. Còn tổ chức ào ào, làm chùa miếu đủ thứ hết, vô ngồi chứ có chừng rồi đi về. Mình cần có sự trao đổi để học tiếp. Thấy không? Nếu mà chúng ta thiếu sự trao đổi, đâu có tiến được. Tu mà không có trao đổi, không có tiến được. Thấy không? À, tí bạn đạo nó không phải là ông sư, nhưng mà ngồi mời người nói chuyện khác rồi nó nhiều lý. Về trí thức sẵn có nó, về ổn định sẵn có của nó, thừa tiếp thanh điển bên trên, nó nói những siêu lý ra. Rồi mời người đông học, phải tiến bộ không?
Thưa thầy, trong cái phần trí thức thầy vẫn, trong cái phần trí thức được nghe là thầy cũng như là bạn đạo cũng cứ nhắc nhở là cố tu học để cho cái phần thanh tịnh nó đi lên.
Ừ.
Nhưng mà thưa thầy, đó là cái ngôn ngữ ở trong cái phần trí thức. Thưa thầy, sao trong cái lúc mà thiền định về cái phần giác thức thì thưa thầy, con lại thấy là nó không có trên dưới, nó không có trước sau và nó không có thời gian.
Đúng như vậy. Cái đó là mỗi phần khác nhau. Một phần được nhẹ, được cái vía nhẹ rồi thì nó không có cái gì hết. Nó không có cái gì hết. Thì đó mình mới có cơ hội để mình dẫn giải cho người khác. Anh thấy không? Cái thần thức, cái hồn mình nó tỉnh rồi thì nó thấy không có cái gì hết. Không có trước sau. Nhưng mà có chuyện hiện tại bây giờ phải sửa mình để tới nữa. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó nó đúng nhé.
Thưa thầy, trong cái phần trí thức thì nó cứ hiểu rằng là phải trái trước sau tội phạm. Nhưng mà thưa thầy, trong cái đêm khuya quách mà thiền định thì con có một cái giác thức là nó không có tội lỗi, không có phải quý, không có trước sau, không có phải trái, mà nó chỉ có một cái định luật thật rất ư là công bằng và nghiêm khắc, đó là nhân quả thôi. Thưa thầy,
đó,
cái điều đó có đúng không?
Đúng. Mà biết được nhân quả đó là cũng như thế gian người ta nói trước sau, cũng vậy đó thôi. Trước anh làm bậy thì sau anh phải gặt hái, nó có đấy chứ. Nhưng mà đúng nó là nhân quả mà thôi. Mới hiểu được cái định luật nhân quả thì mới tu được. Bây giờ mình tạo cái nhân tốt thì phần hồn mình được tiến hóa cao hơn, mà mình lo thiền đấy. Còn bây giờ người ta không lo thiền, người ta lo tranh đua mưu mô giết chóc thì hỏi cái kết quả nó đi đến đâu, hỏi kiếm thầy bói mà, thấy không? Thì rốt cuộc nó phải đi xuống cái gì đi lên, thấy chưa? Thấy nó hoành hành anh hùng như thế đó, nhưng mà rốt cuộc mình coi nó không có cái gì hết, khổ, thấy không? Còn cái thằng kia nó ngồi đó nó hiền quá, nó chẳng làm gì ai, người ta nhục mạ nó cũng vẫn thương, nhưng mà thằng đó sao này sướng, mình thấy rõ. Thấy không? Nhân nào thì quả đấy. Biết được nhân quả mới biết luận đạo chứ. Không biết được nhân quả làm sao biết luận đạo, biết hiểu đạo. Thấy không?
Dạ thưa ông Tám à. Trong cái pháp lý mình hay nói đến điển rút trên bộ đầu.
Ừ.
Và hay nói đến xuất hồn xuất vía.
Ừ.
Thưa ông Tám, cái khi mà cái người ta chết thì cái điện rút trên bộ đầu có ảnh hưởng chi đối với cái thần hồn và cái vía của người chết đó không?
Cái đó là mở đường cho hồn vía đi tới đích. Cái phần điển mà rút bộ đạo, cái đó là quy đó. Người tu mà đạt được cái đó mới là kêu bằng giải thoát, tự mình chứng nghiệm là giải thoát, không còn lao trong giờ phút lâm chung. Nhưng mà chỉ chú ý cái phần đó là đủ rồi. Còn những người mà còn bị giam hãm tùy theo trình độ của nó tại thế, thì trong lúc chết nhiều người làm nhà thương thấy nó quằn quại đủ thứ, nó không có đi yên, vì nó không thấy cái lối nào là lối xuất, thành ra nó phải lẩn quẩn quanh co trong bản thể nó, vầy vò dữ lắm trong giờ phút ni hai. Đó, chúng ta thấy rõ ràng. Còn cái này, những người này người ta được đó là ta mừng, vì người ta hiểu rõ rồi, phải có cuộc thay đổi, cái cuộc biến thiên mới có sự thay đổi. Cơ tạng tôi hủy hoại là một cuộc biến thiên của tiểu vũ trụ này, tôi mới thay đổi lên tần số cao hơn, chính tôi đã chọn. Thấy nhẹ chỗ đó không? Mà chứng minh mình là giải thoát được. Còn những người kia chưa giải thoát được, rất rõ ràng nó quằn quại trên giường. Còn nhiều người mang danh tu gì vô vi mà tới giờ phút lâm chung quằn quại, đó là kêu mang danh tu mà thôi, chứ thật sự chưa có tu. Người có tu ta chết rất êm lặng, không có gì khó khăn, bởi vì họ đó chọn được một con đường đi rồi.
Chúng ta trong bài giảng vừa rồi, ông ta có nói rằng là khi chết thì lâm chung có thể đi bằng đỉnh đầu, có thể đi bằng dưới, phía dưới là đi xuống các cõi địa ngục, đi bằng đỉnh đầu lên đi lên các cõi trên cái thần hồn của mình. Mà điện rút thì thường là rút ở trên đỉnh đầu. Đối với những người tu pháp lý vô vi mình chưa mở được bộ đầu, mặc dù là chỉ có điện rút, có những người thì thấy là hai ba sợi tóc nó dựng lên, có những người vô thấy nó hút lên nhẹ nhẹ, nở ra cũng có hút lên nhẹ nhẹ. Thì đối với những người mới đến cái trình độ đó mà hơn tên kêu gọi, thì lúc bây giờ cái lúc lâm chung họ có nghĩ đến đỉnh đầu họ đi, thì
cái
điện rút đó có giúp cho
cái đó có sự hỗ trợ. Cái đó luôn luôn có sự hỗ trợ, luôn luôn có sự. Mà những người mới tu mà được nhóm như vậy nó đâu có chết liền đâu, nó chỉ có triển hạn cho nó tu. Từ người đó có công tự tu, nó biết gom tụ, nó biết dùng ý chí để niệm danh Phật, thì cái phần đó được triển hạn cho nó rồi, đương nhiên được triển hạn. Cho nên cái quá trình của chúng ta, nhiều người tu ở Việt Nam cũng như cụ Cảnh ở Việt Nam, cụ bảy mấy tuổi rồi, nhưng mà cụ tu, cụ có điểm sức, cụ biết, cụ đi gặp cửu quyền thất tổ y như trong cuốn sách Đại Hoa, cụ mới lên, cụ tu một mình, cụ tu chùa Xá Lợi, sau qua chuyển rồi cụ mới nói tôi cái này tôi xác nhận đúng, nhưng mà tôi biết cái số tôi phải chết trong cuối năm này. Nhưng vì tôi muốn tu và tôi muốn xin gia hạn thêm 3 năm, nhưng cái này tôi không phải là tham muốn, để tôi tu và tôi nghiên cứu sau này tôi có chết thì tôi hộ độ cho bạn, hộ độ cho bạn tu. Thì bây giờ ông ta nghĩ sao về vấn đề này? Tôi thì nếu mà cụ thật tâm tu chắc bề trên sẽ cho cụ thiền. Thì tối nay chúng ta đồng đi cầu xin Đức Quan Âm coi Ngài có hộ độ không. Nếu Ngài bằng lòng hộ độ thì chắc sự cầu xin của cậu cụ phải đúng ngày đó. Thì tôi cùng ông cũng đêm đó cầu nguyện xin đúng y đúng 3 năm cái ngày đó cũng chắc. Mà trước khi cụ đi rồi 2 tuần tôi đến cụ cười, rồi mới khóc là xa tôi, nhưng mà cụ cười rằng đúng như vậy ông ta không sai, chỉ nói bên nhiêu đó thôi, ông ta về mình biết nhau được rồi đó.
Thì ông tám các bạn đào tu ở trên đường không ra, hiện tại các con anh Lộc tu hành và tháng năm nay rất là tinh thần. Cái cơn đau khổ hiện tại của anh ấy là chắc là cái hành hạ về thân xác rất là nặng nề, nhưng mà nhờ tu, nhờ đã xuất hồn được, nhờ đã có điểm rút thêm một chồng, cho nên anh ấy đang thực hiện một cái sự vinh quang chung. Các anh em ở thiền đường Vũ Gây An là trong cái sự thanh tịnh đối diện với sự chết, anh ta đã chiến thắng được tử thần. Đối với anh ta bây giờ không có sự chết, mặc dù là thân xác đang bị ảnh hưởng đau khổ ngày đêm giờ phút. Con cũng xin ơn tên đến cha lành là Chư Phật
Phật đó à, ở bên trên cũng đã chứng minh và cũng đã biết, dù cho cái thể xác rút ngắn đi nữa thì công việc của hành giả cũng có sẵn sàng và chuẩn bị hết. Tất cả những gì mà anh Lộc đã thâu góp được khi nằm trong bệnh viện và thấy việc này việc kia việc nọ, chính mình đã xuất ra khỏi xác và dồn thấy xác mình, thì có thể tả lại cho bạn đạo nghe. Rồi mọi việc chính anh Lộc cũng đang chờ bề trên quyết định mà thôi. Thì giờ phút nào đi cũng là đi trong vinh quang và sáng suốt. Trong nhà thương hiện tại có bao nhiêu bệnh nhân, có mấy ai được hiểu được điều đó? Không mấy ai hiểu được điều đó. Chính anh Lộc được cơ hội và hiểu rõ, rất rõ ràng con lúc nào chấp nhận ly khai, nhưng mà khi đi rồi con nguyện sẽ đóng góp những gì chung sanh ta hết đó. Thì cái phần điển lại hỗ trợ rất mạnh, cho nên gần đây cái đầu của anh Lộc trong giờ ăn uống cũng có thể giúp rất mạnh. Đó là cho anh thấy rõ rằng con đường đi của anh không có quan phí, và sự minh kiếp đã và đang về với anh. Khi mà sự minh kiếp đã và đang về là không có bao giờ bị ô trượt xâm chiếm về phần hồn nữa. Thì chúng ta nên vui và không có gì đáng lo cho thể xác. Nhưng mà phần hồn đã lo trọn thì cái thể xác không nghĩa lý gì. Nếu cần thiết, Thượng Đế cho thiên hạ thì trong giây phút hoàn toàn sẽ giúp cái cơn đau. Trong đó nếu Thượng Đế thấy cần thiết thì chắc có thể có giúp đỡ được, còn không cần thiết thì cũng chẳng lưu lại để làm gì. Thì cái chuyện đó đã rõ rệt rồi, chính hành giả đã rõ rệt và ý thức rõ rệt, chứ không phải rằng có một người nào bày biểu. Chính hành giả tự thoát ngôn ra nói rõ như vậy: tôi đã gặp, tôi đã ngộ như vậy, tôi đã hiểu như vậy, tôi đã thấy tất cả mọi người đang đắm chìm, nhưng mà vì sự đau khổ này tôi mới ngộ ra. Nhưng mà tin chắc rằng tất cả các bạn ở sau này kế tiếp muốn ngộ đạo phải qua cơn thử thách kinh khủng hơn tôi hay là như tôi, thì chúng ta lo tu đi để thấy. Chúng ta chưa qua cái khóa đó, rồi một ngày nào chúng ta phải qua cái khóa đó. Đó là một tia sáng vạch đường chỉ lối cho tất cả anh em kế tiếp, và những người nào được quen biết và đọc cũng có cơ hội luận xét về đạo pháp và hiểu rõ cái cơ ngộ đạo nó ra thế nào. Chứ không phải đau đớn đó mà không ngộ đạo đâu, đau đớn đó mà ngộ đạo mới là hay, mới là đúng.
cái pháp lý của mình, và không những giúp đỡ cho Lộc chiến thắng được tự thần. Mặc dù là bây giờ đau khổ thân xác, nhưng mà trong cái đau khổ đó anh ta chính là cái phương tiện để anh ta được hòa. Và nhờ cái phương pháp công phu này và anh ta đã xuất hồn được, xuất vía được, đã thấy biển rút trên bộ đầu, đã thấy được sự minh tiết. Đó là một sự thành công xảy ra cho anh em chuyển được những ra chúng con. Bên cạnh ở đây có anh Bằng, nhưng mà cũng đã xuất hồn được, đã có lần được xuống dưới cõi địa ngục, đã thấy thân phụ anh bị hành hình ở dưới các cõi địa ngục. Và chỉ trong một vài lần xuất hồn thôi, anh đã thấy rõ được là một giọt nước vay ở trên thế gian này cũng phải trả. Cái nhân quả là lẽ nhân quả mà anh vừa trình bày. Thì pháp lý đã giúp cho các con vững vàng trong cái cuộc sống và trong cái đường trở về. Ai được cũng phải trở về, không có cách gì ở mãi thế gian. Có cái là nó đến trong sự mình sáng suốt, minh mẫn, thấu triệt, minh triết, hay là nó đến trong sự tối tâm mà u minh và mình sợ hãi kinh hoàng. Trước sau gì cũng phải được. Mà cái pháp của mình đây là pháp dạy trước bồ trước kia, tức là dạy cái chết trước khi chết. Trong anh em chúng con đã có lộc hiện tại chiến thắng được sự chết, và các con ở đây chắc rồi cũng hết. Hầu hết những người thiền đã thiền, đã có điểm giúp đỡ các hồn rồi cũng sẽ chiến thắng được cái chết này. Nhưng mà xin ông Tám chẳng dạy cho các con những con người đằng sau rõ thêm là cái người hành giả khi tu xuất hồn là cái hồn đi thì cái gì thì cái khác, và khi cái vía đi thì cái gì thì cái khác, và khi cái người tu cao cái hồn vía cùng đi thì cái gì thì cái bản thể, và khi người tu cao lên nữa hồn vía và lục căn lục trần cùng đi thì cái gì thì là cái khác, và đến cái bậc cao hơn nữa khi toàn bộ cái người đó cùng đi cả thì cái gì thì cái khác. Và đến trình độ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, khi ngài trở về cõi vô dư niết bàn là tên nữa, cái gì trở về toàn bộ đó là cái gì. Và thì cảm ơn ông Phật.
Bởi vì chúng ta tu ở đây các bạn xét từ ly từ tí, không có bao giờ dạy các bạn ào ào để xuất hồn. Cho nên dạy trước hết những người mới vô nhập môn tu là luyện về sức khỏe, mà trong cái sức khỏe đó nó đi tới ổn định lần lần, mà sau cái ổn định đó là giải tỏa phần trượt điển và lưu thanh điển. Phần trượt điển nó có nhiều giới trượt, thanh nó có nhiều giới thanh, cho nên đòi hỏi hành giả hành trượt giải được một phần, thanh lưu được một phần, rồi trượt phải tiếp tục giải, cứ giải mãi giải được thông ngũ tạng ngũ kinh, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, rồi hồn vía mới được ổn định. Lúc đó hồn vía mới được rảnh tay, lúc đó cái vía mới xuất ra. Khi cái vía xuất ra là do ý của cái hồn quy định mà thôi. Khi mà cái hồn muốn việc gì đó thì cái vía phải đi lo và trở về báo cáo với cái hồn. Ban đầu như vậy, tập cho quen những cái cảnh này kia nọ, trước khi cái hồn chưa xuất thì cái vía phải xuất trước và hiểu trước để về báo cáo cho chủ nhân ông. Cho nên càng tu rồi các bạn thấy sao bây giờ tôi thức giác và tôi hiểu nhiều việc dễ. Đó là cái vía đã tạo cơ hội cho cái hồn hiểu nhiều. Rồi sau một thời gian ổn định, cái vía thì phụ trách giữa luật căn luật trần được ổn định rồi, lúc đó cái hồn kêu phải đi đảnh lễ Phật trong cái mục đích tu luyện. Khi cái hồn mà xuất ra đảnh lễ Phật thì cái vía phải ở lại trụ trì trong tiểu thiên địa, vì trong lúc đó còn yếu, bị các giới trong tiểu thiên địa chưa tu đầy đủ, chưa đủ lực lượng, thì cái vía phải ở trụ trì luyện cho đến lục căn lục trần tinh vi, và bò bay mấy cửa đều tinh vi, biết quy Phật, quy pháp, quy căn rồi, thì lúc đó hồn vía lâu lâu mới có cơ hội cùng đi một lần để học và luyện phép màu ở bên trên. còn nói đi trọn bộ là con phải qua một thời gian luyện lâu, từ ly từ tí để luyện lâu hết sức rồi mới đi trong 10 phút hay là 15 phút là nhiều lắm, trọn bộ ly khai rồi trở lại bản thể. Nhưng mà lấy cái gì để vững? Lấy cái điểm ngũ hành của xung quanh, một cái điểm sẵn có trong cơ thể, giữ lại cái thể xác, đem lại ánh sáng để bao quanh bản thể trong lúc trọn bộ ly khai. Cũng luôn luôn người ta làm rất tỉ mỉ, cũng như là đóng cửa lại rồi tôi phải đi, nó có cái chỗ. Cho nên cái người tu mà thiền, trước kia các bạn ngồi thiền thấy cái hình dáng chạy trước mắt gặp, sau này các bạn thấy 40 thước xa, những người đó muốn tới gần cũng không được. Rồi sau này các bạn tu nhẹ rồi, những cái phòng trực không có khả năng đến với bạn đâu, càng xa hơn. Cái thanh điển nó mạnh lắm, nó cực thanh là cực mạnh. Còn hồi ban đầu thì thấy mình lên tư hồ ghề to, thấy cái ông kia to, ông nọ to, hình tướng dữ lắm. Rồi tu sau này thấy những cái phần đó có chút xíu không nghĩa lý đó. Cho nên cái luồng điển cực thanh, bây giờ chúng ta phân ở thế gian, con người dòm thấy con thú nó đâu có lớn, nhưng mà cặp mắt con thú dòm thấy con người to nó phải sợ. Tôi nói cái tần số thay đổi như vậy thì mình tu cũng vậy, mình tu mà cái luồng điển của mình vượt được nhiều tầng ở bên trên thì sự sáng suốt của mình rất nhiều, đi liên kết được sự sáng suốt vô cùng tận. Cho nên cha nói rằng cha ở trong khổ nhục của các con, nhưng mà các con đâu có thấy cha trong khổ nhục. Tại sao? Vì cha là cực thanh, làm sao thấy được? Con chỉ thấy con mà thôi. Nếu mà con về cực thanh rồi thì con là cha rồi, con mới thấy rõ cha ở chỗ đó. Nhưng đối với trình độ thấp không hiểu, con nói tôi nói trình độ thấp không hiểu, không có rớ nổi và không có cơ hội thấy được. Nhiều người xuất hồn, nhiều người đi tìm, có nhiều người đi tìm tôi lắm tôi biết, nhưng mà tôi có ở đó cũng không thấy. Rồi có cơ hội rồi tôi cũng cho thấy. Vì mỗi người có một sự học hỏi liên tục và tu luyện kiên trì thực hiện thì luôn luôn sự tinh vi nó khác nhiều. Cho nên tất cả gì, cái gì cũng đều có sự tinh vi. Các bạn ngồi xung quanh đây, mỗi người có một sự tinh vi riêng biệt, không phải giống nhau đâu. Biết hết tướng số mà không sao xét được tâm người ta, hỏi chứ cái tinh vi người đó có không? Mỗi người có cái tinh vi. Ông thầy tướng rất hay nhưng mà giỏi hết, tính hết, nhưng mà ông hiểu được cái tâm tư bây giờ hiện tại người đó muốn gì, và nó thay đổi liền liền cũng không hiểu được. Là mỗi người đều có sự tinh vi, hiểu không? Cho nên chúng ta tu đây rồi sẽ đi đó. Các bạn cũng như là một quả tiễn mà thôi, cái lớp này nó bùng nổ thì lớp xuống rồi, còn lớp nhẹ nó đi lên, nó lên nữa nó bùng nổ nó sẽ đi lên. Cho nên các bạn sẽ đi tới chỗ các bạn chết ngay trên không trung rồi thôi sức. Tâm tử các bạn có sao? Lúc đó các bạn mới dám đứng trong ngang hàng biến hóa của bất kỳ.